Shanti Deva 28 tháng 11 2009.
Nyerangi chanju toba doba gyan tezon me sawa tonyi gombal cha desu denzin kowe sawa gyubi nyumon jen yumariba deyishi su ma chungwa tarba toba misibe chero su Sebe tamze kembe dobe tongi teni jidra kom miche desu dedan tana nyendugi sabon ya pon minu sos shidibi sabon ni nyomo be paja tardo bada ongyu ni ngobo denba nawe nancha so ingis denba nana shidibi kaba so cha mirungo
Yeah, 센스 말로 막 또 소리 공을 더 그런 말도 더 좋은 말이 센스 같아.
그렇소.
응? 이 대, 또, 또 하는 이 대, 런, 대네. 얘네들도 신심 놀다 보니, 센스 소리 공을 더 그래.
그렇소.
아, 이때 말도 저기, 대네, 다요 말이 이렇게 있어서.
그렇소. So, since it is quite invalid to aim criticism in the direction of emptiness, without any doubt, that's whether it is part of Buddha or not, one should meditate on emptiness. Emptiness, and next verse is the remedy for the darkness or obscuration of a disturbing conception as well as the obscuration of the knowledge is meditation on emptiness. Therefore, do those who wish to quickly obtain omniscience not meditate on emptiness? On emptiness. So that those lower schools, such as Vaibhasika and Sotantika school, so that they argue with Madhyamika, so that if things do not exist inherently or truly, then that they argue that those who accept that are fall into extremes of nihilism. So if they do not exist inherently or truly, they do not exist at all. So therefore that they criticize or they argue with Madhyamika. So but however Madhyamika says that no doubt, so that whether you want to achieve just liberations or the Buddhahood, so one must definitely meditate on emptiness, so that by meditating on emptiness and realizing it directly and then enhancing so that one can overcome both obscuration, so that obscuration to liberation and the obscuration to the omniscience or the Buddhahood. Through realizing, meditating on meaning of the emptiness and then realizing emptiness, so through that way, so one has to overcome these both obscurations, so that which prevents one from achieving Buddhahood, the obscuration to the liberation and the obscuration to the knowledge or the omniscience, so that Buddhahood should be attained by meditating on emptiness and through eliminating these two types of obscurations.
53,
I think it's actually the fourth one, and then it's 54 and the 53. Therefore, it's incorrect to find out the real emptiness without the event. Yeah, this one. Yeah. Yeah. This one first, and because this one is the order is the reverse. Yeah. Is yeah. An afflictive for an able connection. Yeah.
That's
yes.
Như vậy chúng ta đang cùng thầy xem cái bài nhập bồ đề hành luận chương thứ 9 nói về trí tuệ. Và chúng ta xem tới câu số 53 và 54. Ở đây thỉnh thoảng trong cái cách chia câu nó có đảo lộn thứ tự một chút đó, thành ra nhiều khi nó hơi nhưng mà cái ý thì nó vẫn như vậy thôi. Câu số 53 trong cái bài bản dịch của Ni Sư Trí Hải nói rằng là chớ nên vì không hiểu tánh không rồi tùy tiện bài bác chê bai, mà nên dứt nghi hoặc tu tập tánh không một cách như lý. Tánh không có thể chữa trị hai chướng ngại là phiền não chướng và sở chi chướng. Thế thì sao những người mong muốn nhanh chóng thành Phật không chịu thiền quán về không? Thì ở đây cái câu chánh văn ở đây là như chúng ta đã biết, đó là nói về cái cuộc tranh luận giữa các tông phái tiểu thừa là Tỳ Bà Sa Luận Bộ và Kinh Lượng Bộ với lại là Trung Quán Tông. Thì các tông phái tiểu thừa nói rằng là nếu như mà nói rằng sự vật là không có tự tánh, không thật hữu, thì nói như vậy đồng nghĩa với lại là khẳng định sự vật hoàn toàn không hiện hữu, cho nên đó là rơi vào đoạn kiến. Nhưng mà Trung Quán thì là khẳng định rằng là đó, nói sự vật không có tự tánh không có nghĩa rằng là sự vật không hiện hữu. Thành ra bất kể là muốn đạt quả giải thoát luân hồi hay là đạt quả vị Phật, bất kể là cái quả vị nào, cái niết bàn nào, thì cũng cần phải chứng tánh không. Tánh không là cái liều thuốc đối trị cả hai cái loại chướng ngại, tức là sở tri chướng và phiền não chướng. Thì cần phải đi qua cái con đường quán tánh không, chứng ngộ tánh không. Và nhờ chứng ngộ tánh không này, trí tuệ chứng tánh không này mà có thể đoạn dứt được hai cái chướng ngại, từ đó mà thành Phật quả. Cho nên muốn đạt cái quả vị Phật thì chỉ có một con đường là cần phải thiền quán về tánh không.
And also the next which reads objections, but I do not want to meditate on emptiness because it frightens me. Then replies, it will be correct to be afraid for that which actually produces suffering, that apprehension of true existence. But why be afraid of meditating on emptiness if it pacifies all suffering?
Tiếp theo là cái câu phản biện lại, nói rằng là đây là câu kệ số 55. Nói rằng tôi không muốn thiền quán về không vì nó làm tôi sợ hãi. Thì Trung Quán Tông trả lời rằng chấp thật hữu mới phát sinh đau khổ, ấy mới là đáng sợ. Tại sao lại sợ thiền quán tánh không khi nó làm lắng dịu mọi khổ đau? So next verses which reads if a truly existent self exists, it will be justifiable to be afraid of any object at all. But since such a self does not exist, who is there to become afraid? So that if there is a like inherently existent self, then that whatever object that it conceives, this the inherently existent I conceives through that way, that fear can arise, but since there is no even the
particles of inherently existent self, who is there to be afraid? So then it says that so that if one reflect now within one's mind carefully, so then that one will understand, so that by realizing the selflessness of the person or selflessness of the phenomena, so that one can liberate from all the fears or the suffering. One can liberate from all the fear and suffering. So the arguments arises, so because those law schools, so that who accept this inherent existence, so that they argue that if things do not exist inherently, so then if one accept that, so then one will accept fall into extremes of nihilism. But however, Mother Miga argues so that if one do not realize this non-inherent existence, that phenomena do not exist inherently, so forget about attaining Buddhahood, even that one cannot achieve personal liberation, the liberation of Shavakas and the Pratigya Buddhas. So the reason is that because the ignorance is the root of samsara, and then the two types of obscurations, that which obstructs from the practitioner, individual practitioner, to achieve personal liberation and the Buddhahood, two types of obscurations, obscuration to the liberation and obscuration to the knowledge. So in order to overcome that ignorance, so then one has to develop over that type of view or mind, so that which is the wisdom, that which realize things do not exist inherently. So because ignorant mind that apprehend that things exist inherently, so then one, in order to overcome that, one has to develop over the totally contradictory over the type of mind, which is a wisdom that realizes selflessness, or wisdom that realizes things do not exist inherently, through that way, so that one can overcome the ignorance and one can overcome both the two obscurations.
Chúng ta đọc cái câu tiếp theo số 56 nói rằng là nếu thật sự có một bản ngã thì còn lý do để sợ một đối tượng nào đó, nhưng vì không có một cái ngã như vậy thì ai ở đấy để mà sợ hãi. Thì ở đây cái câu này nó cũng khá gọi là rõ nghĩa, vì lúc nãy có cái câu phản đối nói rằng là đó không muốn thiền quán về không, vì khi thiền quán về không sẽ làm cho mình sợ hãi. Những cái câu trả lời ở đây nói rằng nếu mà cái tôi có thật đó, nếu cái tôi có đó thì mới nói tới chuyện sợ hãi, có một việc gì có thể xảy đến cho cái tôi này. Nhưng mà cái tôi vốn đã không có thì không có một cái lý do gì để mà phát sinh cái sự sợ hãi cả. Thầy nói rằng là khi mà chúng ta quán chiếu cái tâm mình cho thật kỹ, suy nghĩ cho thật kỹ, thì sẽ thấy rằng là cái kiến ngộ về vô ngã, khi mình chứng được vô ngã thì cái điều này sẽ giúp cho mình đoạn được tất cả những cái sự sợ hãi. Tất cả những cái tông phái khác nói rằng là nếu như mà chúng ta nói rằng sự vật không thật có, sự vật là không có tự tánh, nếu nói như vậy thì cái lời này nó đồng nghĩa với lại cho rằng là sự vật không có hiện hữu, và như vậy là rơi vào đoạn kiến. Nhưng mà Trung Quán Tông á, thì nói rằng là nếu chúng ta thấy rằng là sự vật có tự tánh á, thì là cái sự thấy có tự tánh này nó sẽ ngăn cản không cho chúng ta đạt quả giác ngộ, không thể đạt quả giác ngộ, ngay cả cái quả giải thoát luân hồi cũng không thể đạt được. Lý do đó là vì cái nguyên nhân chính mà đưa tới cái sự ràng buộc trong sinh tử luân hồi, nó chính là cái tâm vô minh. Và cái tâm vô minh đây là cái tâm thấy sự vật có tự tánh. Vì vậy nếu như mà chúng ta muốn đoạn dứt hai cái loại chướng ngại, là cái chướng ngại ngăn cản cái sự giải thoát luân hồi gọi là phiền não chướng, và cái loại chướng ngại ngăn cản cái trí thấy biết cùng khắp, tức là cái trí toàn giác ngăn cản cái trí của mình, đó là cái loại gọi là sở tri chướng. Thì hai cái loại chướng ngại này muốn phá bỏ nó đi chỉ có một cái liều thuốc hóa giải duy nhất, đó là cái trí tuệ thấy tánh không. Nói cho gọn lại, thầy nói rằng là muốn trị cái tâm vô minh thì cần phải có cái loại tâm đi ngược với cái tâm vô minh, đó là cái tâm trí tuệ, đó là cái trí tuệ. Và vì vô minh là vô minh không thấy thấy sự vật có tự tánh, vô minh là thấy sự vật có tự tánh, cho nên muốn trị vô minh thì phải có cái trí thấy được sự vật vốn không có tự tánh. Mà khi mình có được cái liều thuốc hóa giải của cái tâm vô minh thì từ đó mình có thể đoạn đứt được hai cái chướng ngại, và nhờ vào đó mình có thể đạt được cái quả giải thoát sinh tử luân hồi, và cuối cùng là đạt được Phật quả. Cho nên chứng ngộ về tánh không, cái trí tuệ tánh không là cái điều dứt khoát phải có, không thể thiếu trên con đường tu.
Kansa ki danze la rangja tube zoe duzumbe, lenje ki duba yang yola, kansa da pumbo choo dan kolbo shindu zimba ni kunda bashi du sheba chaos. Next, which says that explaining the detailed explanation of logical reasons, so that which establish emptiness. So it is divided into two. The logical reason that which proves that sadness of the persons and the logical reasons that which proves, detailed logical reasons that which proves or establish sadness of the phenomena. So there are two. And then the reason that which establish sadness of the person, so it's divided into three. So the first one is refuting or negating that the conceived object of intrinsic grasping at the self or inner self, intrinsic grasping at the self, and then refuting that the self, grasping at the self that is intellectually acquired, and then refuting that the arguments for negating that these two types of grasping the self, the innate born and then that intellectually acquired self-grasping ignorance. So then the innate born or the intrinsic grasping of the self, the object, so that the difference between these two, that grasping, to conception grasping as truly existent self, that which is one that is innate born and the other that which is intellectually acquired. The difference is the innate born is that so whether that one that observe the self or the aggregate, so that without one's mind, so that which exists within the mind streams of all whose mind is polluted by the wrong tenet or not, so that which exists, which is that mind that which apprehend the self that exists inherently or by its own characteristics, so that whether without one's mind that analyzing, so without any that is without that is understanding of the wrong schools of tennis, but rather that that vividly that arises within the mind stream, so that that type of self grasping is called the innate born self grasping, grasping the self. Yeah, innate born grasping the self. And then the intellectually acquired that grasping at the self or the person is that through analysis, so then by depending on analysis and that wrong tenets, so that or wrong logical reasons, so that one apprehend that the self like self exists truly, thinking that or self exists truly, or that one try to establish that the self or the person, grasp the self or the person exists truly. So that type of grasping of the self is called intellectually acquired grasping of the self. Self or person, sorry.
Ở đây thầy sẽ nói tiếp về chi tiết, giải thích về chi tiết về những cái luận lý chứng minh rằng là cần có tánh không, cần tu học về tánh không. Thì khi mà nói về cái luận lý chứng minh sự cần thiết của tánh không, thì tánh không ở đây sẽ được giải thích qua hai cái yếu tố, qua hai cái loại tánh không. Thứ nhất đó là nhân vô ngã, tức là cái sự vô ngã của con người. Và thứ hai là pháp vô ngã, tức là cái sự vô ngã của vạn vật. Trong cái phần nói về nhân vô ngã thì có ba cái tiểu đề, ba cái phần phụ. Thứ nhất đó là nói về cái sự chấp ngã, cái sự chấp ngã bẩm sinh, cái sự chấp ngã bản năng bẩm sinh và phủ nhận cái loại chấp ngã này. Thứ hai đó là phủ nhận cái loại chấp ngã đến từ kiến thức. Và thứ ba đó là phủ nhận tất cả những cái sự phản biện, có những cái sự phản biện khi mà phản đối các cái tông phái khác mà đưa ra những cái luận điểm để mà phản đối hai cái loại vô ngã này. Thì trong cái phần thứ ba ở đây sẽ chứng minh rằng là những cái sự phản biện đó là không chính xác. Thì đây có chúng ta có ba phần như vậy. Thì bây giờ chúng ta nói về cái phần thứ nhất đó là hai cái phần đầu là khi mà nói về cái sự nhân vô ngã, chấp về nhân vô ngã, và có hai loại chấp. Thứ nhất là chấp do bản năng bẩm sinh, và thứ hai là chấp do kiến thức. Thì cần phải phân biệt hai cái loại này nó khác nhau như thế nào. Nói về cái sự chấp ngã bẩm sinh, chấp ngã bản năng, thì cái sự chấp ngã này nó có trong tất cả những cái trong tất cả mọi chúng sinh. Cứ hễ có khái niệm về cái tôi, khái niệm về một cái tôi độc lập có tự tánh, là tự nhiên là có cái loại chấp ngã bẩm sinh này. Không có qua cái sự tư duy suy nghĩ, không có qua cái sự phân tích quán chiếu, không qua cái sự học hỏi tư tưởng, sẽ là một cái cảm nhận tự nhiên mà có. Thì đây là cái loại chấp ngã, được gọi là chấp ngã bẩm sinh hay là chấp ngã bản năng. Còn cái loại chấp ngã đến từ kiến thức đó là nó có qua một cái quá trình quán chiếu tư duy học hỏi, vì tư duy học hỏi những cái luận lý sai lầm, vì đi đến những cái kết luận sai lầm qua một cái quá trình tư duy sai lầm mà đến với những cái khái niệm về cái tôi không có chính xác, đi tới cái sự chấp ngã. Và cái sự chấp ngã này là trải qua một cái quá trình tư duy, thì đó là cái loại chấp ngã mà được gọi là chấp ngã do kiến thức. Thì như vậy chúng ta cần phân biệt hai cái loại chấp ngã này.
And with regards to the conception grasping at the self of persons, so that there is the self that which is included in the innate born grasping at this innate born grasping at the person being self-sufficient and substantially existent, such as grasping that the person as the master, and then aggregate as servant. So that type of grasping is intellectually acquired grasping at the self of person.
Just intellectually.
Yeah.
Thì cái loại khái niệm chấp có một cái tôi, chấp có cái nhân ngã.
So you did mention about innate born, when concept grasping of the self of the person.
Yes, with regard, so that that type of self can also include, yeah.
So the conception grasping of self person might be included in innate born, is it?
Yeah, there is.
But the self, a self sufficient, substantially sufficient, the self like a master, aggregate like the servant. This one is
the
this one is the intellectually
acquired grasping of the self of person.
Okay.
Yeah.
So the conceptually might be innate born. The concept grasping of self person might be innate born, isn't it?
Oh,
you did
mention. Yeah, that when talk about conception grasping of the self person, yeah, that can be true. So one is that which is included in the innate born grasping of the self person. That which is in that bomb that which grasping at the person being self-sufficient, existent person, yeah, person.
So the self-sufficient, substantially sufficient, this one innate bomb.
Yeah.
Yes.
And then that,
self as
then
a master.
One, and and the aggregate as,
the seven, this one is intellectually.
Yeah, one should understand the essence.
Như chúng ta có một cái khái niệm về, về cái tôi. Chúng ta có một cái khái niệm chấp bám về một cái tôi đó. Thì cái khái niệm về cái tôi này nó có thể thuộc về hai loại. Nó có thể là cái loại chấp ngã bẩm sinh. Nếu như đây là một cái sự chấp về một cái ngã, là một cái ngã độc lập, cái ngã khách quan, cái ngã có thực thể, thì cái loại chấp ngã này nó thuộc về cái loại chấp ngã bẩm sinh. Còn khi mà chúng ta cũng có thể có những cái khái niệm chấp ngã, có cái cảm giác rằng là cái tôi đó là như một ông chủ, còn tất cả những cái thành phần ngũ uẩn nó giống như là tôi tớ của cái ông chủ kia, thì cái loại chấp ngã này nó thuộc về cái loại chấp ngã đến từ kiến thức.
대신 두텐 참에다 셰바케지 참에도 젠바야 쇼긴다지 군다바시 고
안다지 먼저 담이 되나 그다 생기 있게 되더라
글로스야
먼저 담이
가서 다지
담이 시야 키키시는 어 단지 이렇게
嗯，老爷，看见了是吧？啊，但是他就不多应该的，应该是。嗯，老师，对的。他，我说农地怎么的？干什么农村呢？你，听到我们怎么着？工作容易没办法，工作难，去容易没办法，去到的，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，
Chiamai seme, te remen dua.
Nos.
Kondo, dame ni tongi kon jelo da.
Nos.
Dame ni tongi kon mare, dame ni gaji kon jelo. Ndi ni tongi kon jelo. Tongi kon jelo da, da, tongba ni charo me lo.
Nos.
ठीक है ना 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 ठीक है ना
So the that we discussed that two types of conception, grasping at the self of the person, that which is intrinsic and that intellectually occurred. So that is how the I think all the schools, so that they said, but in Prasangika Madhyamika school, so it is quite unique, so that they said that a person that the what do you call the self of the person is that grasping that person as exists inherently, that is the grasping at the self of the person, and then grasping that the phenomena that they have an intrinsic nature or they exist inherently, so that is grasping at the self of the phenomena. So in the some lower school, so that when talk about emptiness of the person and the emptiness of the phenomena, so that on the basis of the mood of negation, so that they differentiate between the selfness of person and the selfness of phenomena. So in Prasangika school, so that they differentiate two types of emptiness on the basis of the basis of emptiness. So if it's on the person, then it's that person that which is lack of intrinsic nature, so that is the emptiness of the person or the selfness of the person. And then on the basis of phenomena, that is rather than person, so that that phenomena does not exist inherently, so that that's the emptiness of phenomena. So there is no difference in terms of gross and subtlety in these two types of emptiness, emptiness of the person and emptiness of the phenomena. There is no differences. So therefore, it is a unique feature of Prasangika Madhyamika school, so that they assert if someone is Arya being, so that is necessary direct realize emptiness, and then through direct realizing emptiness, so that and then by enhancing that realization of emptiness, so then on the path of on the path of seeing, so that they directly realize emptiness, so then when they abandon the intellectually acquired delusions, and then enhance, and then through enhancing on the path of meditation, that realization, and through that overcoming all those the afflicted emotions, so then one achieve the arhat. So so in the law school, so that this is that the difference is to two types of the sadness of person, so that gross level and the subtle level. So the gross level is that they assert the person being empty of permanent, unitary and independent existence. So person is empty of permanent, because the person is impermanent, depends on causes and conditions, and person is empty of unity or single, because it has a parts, it depends on the parts, and person is empty of independent, because it's dependent, it depends on the aggregates, etc. So therefore that is the gross level of the sadness of the person. And the subtle level of the subtleness of person is that person being empty of self-sufficient and substantially existing person. So that which is autonomous or the self-sufficient, that which does not depend on its parts, the aggregates and causes and conditions and other factors. So that type of emptiness is the subtle level of emptiness of the person or the subtleness of the person. So then in law school, so that through developing or through having realization of the subtle the level of the subtleness of the person, and through enhancing that realizations on the path of seeing, and then meditation, and then one can achieve the four destroyers, so that they assert that, yeah.
So in the lower school, the difference in the two emptiness is by the mode of negation, isn't it?
Not all the school, I don't think so. Maybe
some of the lower school.
처하지 공자 롱자 뜨기
공자
네스 가제곤이 잡아디 마라 유바지 거래 유바멘트 사모레 가제곤의 동시죠
간세모
또 돈다 가 찌디 단다디 와 타지바 동시 최진 보내 세겨라 이제 네 다 두다 호마
그 타지바 체네
야 둘이 가라
동이곤
동시 러스
다 가지곤의
잡아디 유바지 거래 장마
뒤시지 맨지 타라 문다 좀지
老师，咱就把咱三三把咱。现在咱们，去年咱们讲了天冷，嗯，怎么？这不今年天天去咱们天冷，我们都。对对，嗯。我真想咱们去咱们天冷，老师。嗯，你懂？去咱们天冷，老师。嗯，真的，接下来，嗯，工作容易，就比这一段都不能。 오늘 남의 요리인데 자 론지 밤 맨체라와
노스
론지 밤 고려 론지 밤 맨체 또
노스
그걸로 이거
노스 노스 So actually that particularly that Sotantika Madhamika school so that differentiate true emptiness by mode of negations so and the Manuali school so that they accept because the Manuali school also accept the emptiness of the phenomena yeah the phenomena that the what you call the non-dualism of the subject and object, yeah, subject mm-hmm. and object, but true law also they don't accept the sameness of phenomena. Yeah? So, in Prasangya school, so that this, where the other law school accept as a subtle sameness of person, mm-hmm. that which is a person being empty of self-sufficient and self-existent person, so according to Prasangya, there is a gross level of sadness of the person, yeah, but mm-hmm. the subtle level is that person being empty of inner existence. Yeah.
Thì như vậy chúng ta có hai cái loại khái niệm chấp ngã. Thì như lúc nãy nói đó, một loại đó là chấp ngã bẩm sanh, bản năng, và một loại đó là chấp ngã qua kiến thức. Thì tất cả những cái tông phái ở đây là chúng ta đang nói về chấp nhân vô ngã, chấp về nhân ngã, tức là cái ngã của con người. Mọi tông phái đều nói về những cái khái niệm chấp ngã như vậy. Chỉ có cái tông phái Trung Quán Cụ Duyên là cái tông phái cao nhất đó, thì là có một cái nhìn rất là đặc biệt về cái tánh không, về vô ngã. Đối với Trung Quán Cụ Duyên đó thì nhân vô ngã và pháp vô ngã chỉ khác nhau ở cái nội dung. Khi mà chấp có một cái tôi hiện hữu một cách độc lập có tự tánh thì đó là chấp về nhân ngã, và khi mà chấp có một cái chấp sự vật có hiện hữu một cách độc lập và có tự tánh thì như vậy là chấp về pháp ngã. Những cái tông phái thấp hơn như là tông phái Trung Quán Y Tự Khởi hay là thì cái sự khác nhau giữa nhân vô ngã và pháp vô ngã nó nằm ở cái phương pháp negation, mode of negation, là cái phương thức để mà phủ nhận sự vật khác nhau như thế nào thì nó sẽ thành cái nhân vô ngã hay là cái pháp vô ngã. Hay là ở cái tông phái Duy Thức thì nói rằng là nhân vô ngã và pháp vô ngã có cái sự tương đồng, còn những cái tông phái thấp hơn ở Tiểu Thừa thì không có chấp nhận có cái pháp vô ngã. Nhưng như vậy chúng ta thấy trong cái tông phái Trung Quán Cụ Duyên có một cái nhìn rất là đặc biệt. Ở đây chúng ta thấy rằng là ở đây nói rằng là những cái vị mà bước vào địa vị thánh giả, bước vào kiến đạo, tức là đã phải là những vị đã trực chứng tánh không, có một cái sự chứng ngộ trực tiếp về tánh không thì bước vào kiến đạo trở thành một bậc thánh giả. Rồi khi mà vào kiến đạo này, nhờ tăng cường cái chứng ngộ về tánh không này mà dứt được cái gọi là cái sự chấp ngã qua kiến thức, và rồi sau đó đi vào tu tập đạo và cứ tiếp tục tăng cường phát huy về cái trí tuệ tánh không này, tuệ giác chứng tánh không này, mà từ từ sẽ dứt bỏ được toàn bộ mọi nhiễm tâm và từ đó mà đạt quả A-la-hán. Thì đây là cái nhìn của Trung Quán Cụ Duyên. Còn các cái tông phái thấp hơn á, thì khi nói về tánh không đó thì có hai phân biệt, hai cái tánh không của cái tôi đó thì phân biệt hai loại, một loại là thô lậu và một loại là vi tế. Thì khi nói về cái sự chấp ngã thô lậu thì đây là chấp về một cái tôi thường còn độc nhất và độc lập. Thì cái tôi thường còn độc nhất và độc lập này vốn không có, là vì cái tôi này nó là vô thường cho nên không thể có cái tôi thường còn. Cái tôi này nó có những cái thành phần cấu tạo cho nên không thể làm cái tôi độc nhất. Và cái tôi này nó tùy thuộc vào những cái thành phần khác cho nên không thể nói là nó là độc lập. Thì đây là cái nói về cái tôi chấp về chấp ngã mà trên cái phương diện thô lậu. Và những cái tông phái thấp nói về, khi mà nói về chấp ngã trên cái phương diện vi tế thì nói là nói đến một cái ngã tự có, một cái ngã là một cái thực thể thường một cái thực self sufficient, một cái thực thể tự có và có hiện hữu. Thì cái loại cái tôi này chấp vào cái tôi này, chấp là một cái tôi, là một cái thực thể thật có đó, thì cái loại cái tôi này là cái tôi vi tế ở trong các tông phái thấp hơn. Mà thầy nói thêm là khi mà đi vào cái tông phái Trung Quán Cụ Duyên đó, thì cái tôi, cái chấp ngã mà vi tế của những cái tông phái khác nó lại trở thành cái loại chấp ngã thô lậu ở trong Trung Quán. Trung Quán còn nói đến một cái tầng chấp ngã vi tế hơn nữa, đó là cái sự chấp ngã là chấp có một cái tôi có tự tánh. Thì cái mà chấp ngã có cái tôi có tự tánh nó vi tế, nó vi tế hơn là cái loại chấp ngã là chấp có một cái tôi có thực thể.
So, like law school suggests Bhavisika, so that they argue with Madhyamika, so that by seeing the truth, so that if one can liberate, so then what is use of realizing emptiness? So that they argue that with Madhyamika, by realizing the 16 attributes of the Four Noble Truths, so that one can achieve liberation of the Four Destroyers. So what is point of meditating on emptiness? That argue that we have discussed. So here that we've been discussing that there's two types of grasping at the self. So that the grasping at the self of the person. So that the intellectually occurred grasping at the self of the person, and the intrinsic or the innate born grasping at the self of a person. So but in Prasangika school, so that this both when you talk about the object of the self, selflessness, the selfless phenomenon and the selfness of the person, so there's no difference in subtlety of that emptiness, and also there's no difference in the subtlety of the object of negation, that which both inherent existent person and inherent existent phenomena. So therefore there's no gross and subtlety in the object of negations. So yeah, because the object of negation is inherent existence, whether it's on the basis of phenomena or on the basis of person, so there's no differences.
So all of the school agree to have two types of self-grasping, one intellectually acquired and the other one innate. Every school accept that, isn't it?
I think so, but I don't know. I want to ask
you that. The school who accept the
Yendi Sansa Danzi Lenge da Kunda di Sama Chilling Road to the Sama.
Thì như vậy tiểu thừa chúng ta thấy qua qua những cái lời giảng từ trước tới nay thì thấy rằng là cái tông phái tiểu thừa nói rằng là không cần chứng đến không, chỉ cần chứng được 16 hành trạng của tứ đế thì có thể đạt được quả A-la-hán và giải thoát sinh tử luân hồi, không nhất thiết, không cần thiết phải quán chiếu về tánh không, phải chứng ngộ về tánh không. Thì như vậy tông phái Trung Quán Cụ Duyên thì có một cái nhìn đặc biệt nói rằng là đó, khi mà nói đến cái sự vô ngã của con người, tức là nhân vô ngã, hay là vô ngã của sự vật, tức là pháp vô ngã đó, thì hoàn toàn không có cái sự phân biệt thô lậu hay là vi tế ở cái đối tượng phủ nhận. Ở cái đối tượng phủ nhận đây á, cho dù là con người hay là cho dù là sự vật, tức là nhân ngã hay là pháp ngã đi nữa, thì là cái phương pháp phủ nhận nó giống nhau, tất cả đều là không có tự tánh. Nếu là con người thì sẽ là con người không có tự tánh, nếu là sự vật sẽ là sự vật không có tự tánh. Nên không có cái sự thôi lậu hay là vi tế ở nơi cái tánh không, ở nơi cái đối tượng của cái sự phủ nhận. Và thầy có nói thêm là hai cái loại chấp nhân ngã là cái loại do kiến thức, một cái do cái kiến thức mà có, một cái do bẩm sinh, do bản năng mà có. Thì hai loại này tất cả những cái tông phái trong Phật giáo đều đều chấp nhận là có hai cái loại chấp nhân ngã như vậy.
ta khổ ra sinh mệnh mà ta bằng ngàn phong bồ đó, thế nên chú chú người đấy, thế, ta khổ ra đói như người mãi chú, khổ ra đói như người chú sơn á, thế nên, rồi như thế mà yêu đấy, rồi như thế mà cha nó, mình đi Nhật Bản, khổ rõ mà liệt bạc.
So that prasanga yuku, so that both the person and phenomena are empty of inherent existence, so they do not have intrinsic nature, so that all phenomena do not exist inherently. So then also they say that they do not exist truly. So truly, so that all phenomena do not exist truly or inherently. For instance, like a person, so that the person is imputed upon its basis of imputation, which are the five aggregates, and then that which on the basis of that five aggregates, so the person is imputed, so that person is the imputed phenomena. Here is the person, so then person is merely leveled on the basis of this his or her five aggregates. So the reason is that the person doesn't exist within the aggregate. So if we search within the aggregates, we cannot find that person among the aggregate. Also that the collections of the five aggregate also is not the persons person. So therefore that person do not exist from the basis of designations of the person, that which is the aggregates, aggregate. So if person exists from the basis of imputation, which are the aggregate, then there's a fault. So without giving name as a person, so then they might have a mind that arises that is a person, you know. So there's a quotation which says that before the name, so there is no mind that which thinks this is a person or this is that, yeah, without name. So that's one quotation. So then one may ask, where is the person? So then the person, the collections of the five aggregates is not a person. And if the collections of the five aggregates were persons, then it follows, Chandrakriti says in the engaging in the middle way, so that if the collections of the parts of the chariot is the chariot, then even after dismantling, and if we file up or collect all those parts into one one place, then it has to be a chariot. So therefore, so the collections of the chariot or the person is not a collection of chariot is not a chariot, and collections of the person is not a aggregate is not a person. So so here when it says they do not there is no self here, the self, there is no self of the person or the self of phenomena. So self here refers to independent existence. So in the Ayadevas 400 verses says that self, the meaning of the self or the independent existence is the that which does not depends on anything, that which does not depend on anything. So that is called self-existence, self-existence. So since person is dependent on the aggregate, so therefore there is no self of the person. Yeah. So a person does not exist inherently, or there is no self of the person. So that is the selfness of that is the selfness of the person. And so therefore, the conclusion is the person is merely imputed on the basis of this five aggregates. So it's merely imputed by thought. So therefore, that the person, that which is dependent on the aggregates, so which has no self, which has no independent existence, or which has no self, is the selfness of the persons. And the phenomena also in similar way, so that which is dependent on other things and the factors, and the many level by mind, etc. So that is the person that does not exist independently. so that not depends on other factors. So that is the sadness of the phenomena. So that if we think that our grasp, the basis of the designation is the person or the aggregate, so then that is the wrong idea. So that's the wrong idea. So then that is also becomes the object of negations. Then if we find that person or the phenomena from the side of the basis of designation or imputation, then it has to exist inherently. So therefore there is no self-existent or inherently existent person or phenomena. So therefore, there's no differences in between these two selfness, the selfness of the phenomena and the selfness of person. So that person lack of inherent existence, and phenomena lack of inherent existence. So there are this selfness of person and selfness of phenomena. So although there is no differences in the emptiness, the difference is only the basis. One is on the person is the person, and the other is a phenomena. So therefore, that all phenomena that whatever exists, Buddha, sentient beings, etc. So all are dependents. All are dependents. All are dependent. So then they are empty of the self, empty of inherent existence, because that through ultimate analysis, the imputed object cannot be found. If you search, you know, through analysis, logical reasoning, so that through logical reasoning, so if we search the person or the phenomena, whatever, so that throughout logical reasoning, so that one cannot find that thing that one analyzed. So then, also that proves or that shows that they do not exist inherently. So they do not have a self.
Thì như vậy đối với cái song phái trung quán cựu duyên thì bất kể là nói nhân ngã hay là pháp ngã thì cái nó đều có cái nghĩa là không thật hữu, không có tự tánh. Vạn pháp tất cả đều không có tự tánh, không thật có. Lấy ví dụ như là một con người. Một con người có là nhờ cái sự giả hợp của năm uẩn. Khi năm uẩn giả hợp lại, từ dựa vào cái cơ sở lập danh này, tức là năm uẩn, gắn một cái danh lên thì có thể hình thành khái niệm về cái tôi. Từ đó mà có cái khái niệm về cái tôi được hình thành từ nơi năm uẩn. Thì nếu như mà chúng ta từ ngay nơi năm uẩn đó để mà tìm kiếm thì sẽ không làm sao có thể thấy được cái tôi từ nơi đó. Từng cái uẩn một, không có cái uẩn nào là cái tôi cả. Ngay cả cái sự tổng hợp của cả năm uẩn ráp lại cũng vẫn không thể tìm thấy cái tôi ở nơi đó. Cho nên chúng ta phải thấy rằng là cái tôi, tức là cái tên, cái danh và cái nền tảng lập danh, tức là ngũ uẩn, là cái hai điều là hai điều cần phải phân biệt. Nếu như mà không trong ngài Aryadeva, tức là ngài Thánh Thiên, trong 400 câu luận tụng có nói rằng là nếu như mà không có cái tên thì không có cái tâm nào không có cái tâm nào nhận biết ngũ uẩn là cái tôi cả. Thì như vậy chúng ta có thể thấy đây là cái mà trong thuật ngữ của Việt Nam gọi là cái sự giả danh. Cái sự giả danh là dựa vào một cái cơ sở lập danh, từ đó thiết lập thành một cái khái niệm, thành một cái tên, một cái danh từ, và từ đó mà hình thành cái sự chấp ngã. Thì khi mà nói rằng là giữa năm uẩn và từ đó mà hình thành cái khái niệm về cái tôi đó, thì ngài Thánh Thiên trong 400 câu luận tụng có nói nếu như mà cỗ xe mình nhìn cái hình ảnh của cái cỗ xe, thì cái cỗ xe này không phải là từng cái thành phần và cũng không phải là cái sự tổng hợp của tất cả các thành phần. Thì đem hết tất cả những cái sự tổng từng cái thành phần để hết ở một nơi thì chúng ta vẫn không có được một cái xe, không có được cái cỗ xe. Và ngài định nghĩa cái gọi là ngã. Cái gọi là ngã, định nghĩa của ngài Thánh Thiên nói rằng là ngã là cái điều hiện hữu một cách độc lập, không tùy thuộc vào bất cứ một cái điều gì khác. Cho nên ngã là một cái sự hiện hữu độc lập, cho nên cái tôi này nó lệ thuộc vào năm uẩn. Chúng ta thấy rằng cái tôi là đương nhiên lệ thuộc nơi năm uẩn, nó không thể nào có một cái hiện hữu độc lập cả. Vì vậy mà nói rằng là cái tôi này, cái nhân này vốn không có ngã, là vì cái tôi không có cái hiện hữu độc lập. Cái tôi vốn tùy thuộc ở nơi năm uẩn. Các pháp cũng vậy. Các pháp cũng không có một cách độc lập mà phải tùy thuộc vào thứ khác, phải tùy nơi duyên để mà hiện. Cho nên tất cả mọi pháp, không có pháp nào là có cái hiện hữu độc lập cả. Cho nên chúng ta đi đến cái gọi là pháp vô ngã. Chính cái pháp nó cũng không có ngã. Nếu mà chúng ta, thầy có nói rằng là đừng có lầm lẫn cái cơ sở lập danh và cái danh, tức là lấy cái ngũ uẩn mà lầm lẫn đó là cái tôi, đây là một cái sự lầm lẫn lớn. Thì thầy nhắc lại ở trong cái trung quán cựu duyên, giữa cái nhân ngã và cái pháp ngã, nếu xét trên cái phương diện của tánh không thì hoàn toàn không có cái sự khác biệt. Khi mà nói nhân vô ngã và pháp vô ngã thì đều đồng là cái sự không có tự tánh. Nhưng mà mặc dù tánh không khác nhau, nhưng mà cái cơ sở lập danh nó vẫn có khác. Tức là một bên là tánh không của cái nhân, tức là của con người, một bên là cái tánh không của cái pháp. Pháp không có tự tánh thì gọi là pháp vô ngã, và nhân không có tự tánh thì gọi là nhân vô ngã. Vạn pháp tất cả đều là duyên sinh, đều không có tự tánh. Đó là vì nếu chúng ta quán chiếu cho rốt ráo lại, nếu chúng ta lấy cái con người để mà quán chiếu thì sẽ không thể nào tìm thấy cái tôi. Và nếu chúng ta lấy một pháp nào đó để mà quán chiếu, thì bất cứ là lấy cái pháp nào quán chiếu cho rốt ráo lại, chúng ta sẽ không thể tìm thấy cái hiện hữu chân thật của cái pháp đó. Cho nên mới nói rằng là nhân vô ngã và pháp vô ngã, vốn không có cái hiện hữu độc lập, vốn không thể quán chiếu rốt ráo lại mà có thể tìm thấy nó được.
So the tas and da minds,
so the
tas and da minds, the dana ruba ta
mind,
nami pege mind des,
omi,
nami
dana mind,
chuse dani na jamis, dani shada mumi,
no marva ta ruba jen, ta ris tas and ta,
nos,
ta in ten mani aro,
nos,
ten man tuan tuan tamba se,
nos, so that so if since all phenomena do not exist from the basis of imputation, so they are dependent, so therefore that all phenomena are empty of inherent existence, so they are lack of inherent existence, so as you can find in the Heart Sutra, so that one should perfectly look that all the five aggregates are also empty of intrinsic nature, empty of intrinsic nature. So intrinsic nature. So so therefore that all phenomena are empty of inherent existence. If phenomena exist inherently or truly, then through ultimate analysis, so that one should find that object, the person or the phenomena,
So then through ultimate analysis, so that if we find then that object exists from its own side or inherently, so that a person does not exist among the basis of designations of the person, that which is the aggregates. So therefore that person does not exist inherently, so that any basis of designation or imitation of any phenomena, so it's not imputed phenomena, so that the imputed phenomena does not exist on the basis of imputation. Any basis of imputation does not exist. Therefore they do not exist truly, or they do not exist inherently. So, but here when it says they do not exist truly, the meaning is it does not mean that they do not exist at all. It does not mean, if they were to exist inherently or truly, so then through searching, through ultimate analysis, so that they can be found. So when we analyze that the person or the any object, so that through logical reasonings, ultimate reasoning, so that we cannot find that imputed phenomena through analysis when you search for it. So there's a sign that they do not exist inherently. So that is a sign that if we search for this, if we think that something exists inherently, person, and we try to search that, and through ultimate analysis, so that we cannot find that inherently existing person or inherent object. So therefore, that Buddha said in the sutra, so it's like a sky or the space. So that we say that we see sky or the space, but in reality, maybe we don't see the sky or the space. Then that only says that not seeing is the ultimate seeing. So through analysis, so that if we cannot see or find that inherently existing person or inherent object, so that is the ultimate seeing. That is the we see that they do not exist inherently. There is no inherent person or inherent object phenomena. So so when we meditate among one's own aggregates. So five aggregates, so that where is this I, the person, so that one search through analysis. So then it says that the teeth, the hair and the nails are not the self. The self is not the bone nor the blood. It's neither mucus or nor is the phlegm, etc. So that the parts, whatever that is inside our body, that all the elements, all those are different organs, inside organs, and the consciousness, etc. So if we analyze and search, then where is this I? So we cannot find this through ultimate analysis, cannot find this inherently existent I. So then when we see that, that I does not exist inherently, can't find that inherently existent I, when we meditate among oneself, within our own aggregate, so then that is called the ultimate seeing.
Thì chính vì vạn pháp không hiện hữu qua cái cơ sở lập danh, cho nên vạn pháp không hiện hữu một cách có tự tánh. Và như vậy trong tâm kinh có nói rằng là quán chiếu hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, quán chiếu ngũ uẩn giai không đoạn nhất thế thổ ách. Thì ở đây thầy nói rằng là quán chiếu một cách cho thâm sâu tận tường thì sẽ biết rằng là ngũ uẩn này vốn không có tự tánh. Nếu như mà thật sự vạn pháp có thật có tự tánh, thì khi mà chúng ta quán chiếu thâm sâu về một pháp nào, nhất định là chúng ta sẽ tìm thấy cái pháp đó. Nhưng mà chính vì sự vật không hiện hữu, cho nên chúng ta càng quán chiếu truy tìm thì lại càng không thể tìm thấy cái vật đó. Thầy nói rằng thực vật không hiện hữu ở nơi cái cơ sở lập danh của nó. Nếu ví dụ như là nói về cái tôi, thì cái tôi này không phải là hiện hữu qua cái ngũ uẩn. Ngũ uẩn không phải là cái bằng chứng để mà nói rằng là cái tôi là có thật. con người không có tự tánh, là sự vật không hiện hữu qua cái cơ sở lập danh của mình. Nhưng mà nói như vậy cũng không có nghĩa rằng là sự vật hoàn toàn không có thật, cái tôi hoàn toàn không có thật. À, cái tôi vốn nó có, sự vật vốn nó có, nhưng mà có không có một cách độc lập, không có một cách khách quan có tự tánh. Đó là vì nếu thật sự cái tôi có một cách độc lập khách quan, cái tôi có là một thực thể, thì là khi chúng ta quán chiếu truy tìm chúng ta đã tìm thấy nó. Nhưng mà sự thật là tìm cách nào cũng không thể tìm thấy, thì đây chính cái sự không thể tìm thấy cái tôi này, nó là cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng là cái tôi vốn có nhưng mà không có một cách tự tánh, có tự tánh. Thầy nói lấy ví dụ như là không gian. Mình thường nói rằng là mình thấy một cái khoảng không, mình thấy cái trời không. Nhưng mình mặc dù mình nói như vậy, nhưng mà không suy nghĩ cho kỹ lại đi, thì cái khoảng không đó mình không thể thấy được. Không phải là mình thấy có cái khoảng không, mà chính là mình không thấy. Và từ cái sự không thấy mình biết nó có cái khoảng không. Cho nên trong kinh sách nói rằng cái sự không thấy đó chính là cái thấy tối hậu, cái thấy rốt ráo nhất. Khi chúng ta quán về ngũ uẩn của mình để tìm cho thấy một cái tôi, thì ở đây trong cái chánh văn bắt đầu từ câu số 57 là cái sự quán chiếu truy tìm ở các thành phần thân và tâm, tức là cái cơ sở lập danh của cái tôi đó. Từng cái thành phần thân và tâm đi tìm xem cái tôi nó nằm ở chỗ nào. Răng, tóc và móng không phải ngã, ngã cũng không là xương hay máu, đàm, mũi, nước, mặn, mật, thịt. Ngã không phải là mỡ, mồ hôi, phổi, gan hay bất cứ nội tạng nào, cũng không là phân hay tiểu, vân 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 vân. Thì như vậy, ở đây chúng ta phân tích từng cái thành phần thân và tâm để tìm xem cái ngã nó nằm ở chỗ nào, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tôi không thể tìm thấy ở đâu, ở bên trong ngũ uẩn, ở nơi cái cơ sở lập danh là năm cái thành phần thân và tâm này, chúng ta không làm sao có thể tìm thấy cái tôi ở trong đó.
So that therefore that in the Heart Sutra, so that we come across that just like the five aggregates are empty of inherent existence, so in similar ways, so one should perfectly look that all phenomena are empty of inherent existence, so that where they divide the five aggregates, eight constituents, four noble truths, and all the afflicted classes of phenomena and purified classes of phenomena, traveling of interdependent originations, all those that phenomena like inherent existence. So if some of the phenomena exist inherently or truly and other, then it becomes like the view of partiality, right? Partiality, right?
View of partial view.
Partial view, yeah, partial view.
Sorry, the last bit?
Yeah. If some phenomena exist inherently, then if some does not exist inherently, then it becomes a view of partiality.
Partiality.
Yeah. Yeah.
Thì như vậy trong tâm kinh chúng ta đọc thấy nói rằng là ngũ uẩn đều là không, tất cả mọi thứ đều là không, thì chúng ta có cả một cái danh sách sắc thọ tưởng hành thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý sắc thanh hương vị xúc pháp vân vân, ngay cả tứ đế 12 duyên khởi, tất cả những cái pháp nhiễm hay là pháp tịnh, ô nhiễm hay là thanh tịnh, toàn bộ đều là không có tự tánh cả. Thầy nói nếu như mà có pháp có là có tự tánh, mà có pháp là không tự tánh, thì chúng ta rơi vào cái tri kiến gọi là partiality, tức là nó partiality.
Thắng cả là gì? Chính những là phi thức chưa gì mà
partiality tức là nó thiên vị hả?
Uneven. Yeah, uneven view.
Không có đồng đều.
So next week there's no teaching.
Tuần sau không có thuyết pháp thế. Tuần sau không có lớp. Bây giờ chúng ta hồi hướng.
Yeah.